Chương 214, suy đoán của Lục Nhĩ Mi hậu kinh phá thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Vương giờ phút này quanh thân linh khí phồng lên, hơn nữa còn có hai viên ngọc dai giống nhau, đang vây quanh Tần Vương không ngừng xoay tròn. Mà hắn lúc này phát ra khí thế như uy như ngục, vậy mà làm cho kinh phá thiên sinh ra một chút sợ hãi. Đó là một loại cảm giác chỉ có khi đối mặt với địch nhân tuyệt đối không cách nào chiến thắng mới có thể có. Lần trước có loại cảm giác này, vẫn là thật lâu trước kia ở trên người giới chủ Diệt Thế Ma Quốc đã cảm thụ qua, chẳng lẽ Tần Vương giờ phút này lại có thực lực của giới chủ? Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Phải biết rằng, cho dù Cửu Văn Chí Tôn sau khi dung hợp toàn bộ cửu đạo pháp tắc, mặc dù được xưng là cấp bậc giới chủ, nhưng cũng chỉ là vị cùng Cửu Văn Chí Tôn bình thường, không có khả năng thật sự có thực lực giống như giới chủ. Nhưng bây giờ Tần Vương phát ra khí thế này, dĩ nhiên không khác giới chủ bao nhiêu, điều này làm cho kinh phá thiên sao có thể không sợ hãi. Hơn nữa, vừa rồi mình căn bản không có phát hiện gì, nhưng cánh tay trái đã không cánh mà bay. Nếu như vừa rồi Tần Vương hắn công kích không phải cánh tay trái của mình, mà là đầu của mình, vậy chỉ sợ lúc này mình đã chết. Nghĩ đến đây, kinh phá thiên chỉ cảm thấy một trận sợ hãi, vì thế không nghĩ nhiều nữa, vội vàng tụ tập linh lực, toàn thân chuẩn bị chạy trối chết. Lưu lại núi xanh không sợ không có củi đốt a. Hiện tại Tần Vương này không biết dùng phương pháp gì, rõ ràng thực lực tăng lên rất nhiều, hơn nữa là tăng lên đến trình độ mình không cách nào chống lại. Nếu như còn ở tại chỗ này tử chiến, vậy có thể sẽ thật sự chết. Ngay khi kinh phá thiên ý niệm vừa mới động, Tần Vương cách đó không xa bỗng nhiên phát ra một tiếng rống giận không giống tiếng người. Sau đó hai viên ngọc một trắng một đen vây quanh hắn, bỗng nhiên hóa thành hai con lệ quỷ, hướng kinh phá thiên một trái một trái một phải nhạo tới. Mà Tần Vương quả thật trực tiếp xoay người bay về phía người đột nhiên xuất hiện thay mình ngăn cản một kích kia. Nhìn thấy hai đầu lệ quỷ này đánh tới, trong lòng kinh phá thiên âm thầm giật mình. Hai con lệ quỷ này tuy rằng thoạt nhìn chỉ lớn bằng người bình thường, hơn nữa bộ dạng bình thường, nhưng tản mát ra vô cùng quỷ khí cùng oan khí, lại tuyệt đối có vấn đề, không dám đụng chạm với nó. Kinh phá thiên lúc này hai tay bỗng nhiên ôm ngực, sau đó cả người phát lực. Sau đó ở sau lưng hắn bỗng nhiên sinh ra hai cánh do lôi điện màu trắng thảm tạo thành, đôi cánh này vừa xuất hiện đã dùng sức một cái, kinh phá thiên bị lực lượng khổng lồ này dẫn dắt, người đã trực tiếp bay ra ngoài, gắn chất tiếp bay ra ngoài, mà hai đầu lệ quỷ kia lại song song dùng quỷ trảo, dĩ nhiên là đồng thời lợi dụng lực giao kích kia tốc độ cũng đột nhiên nhanh hơn gấp đôi. Giờ phút này Tần Vương đã đi tới bên cạnh người bị bạch quang xuyên qua, giờ phút này bạch quang kia đã tiêu tán, chỉ có thể nhìn thấy ngực người này lộ ra một khoảng trống thật lớn, dĩ nhiên là đêm nội tạng của hắn đã toàn bộ hủy diệt. Tần Vương đã cảm giác được kinh phá thiên chạy trốn, bất quá lại nhìn cũng không có liếc mắt một cái, chỉ là hai tay đặt trên lưng người nọ, đem linh lực toàn thân mênh mông như hồng thủy tất cả đều rót vào trong cơ thể người nọ. Tuy rằng linh lực dị thường tinh khiết dồi dào, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Bất luận là bao nhiêu linh lực rót vào, chỉ là trong nháy mắt ở trên ngực cùng bụng người nọ tản ra ngoài qua lỗ thủng. Lúc này, người vốn đã sắp chết kia tự hồ là hồi quang phản chiếu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó một tay nắm chặt cổ áo Tần Vương, nói: "Quên đi, đừng uổng phí khí lực, ngươi hẳn cũng biết ta đã chết chắc rồi. Chẳng qua không nghĩ tới ta cuối cùng lại vì ngươi mà chết. Thật sự là đủ châm chọc a, Tần Vương à, ngươi có biết hiện tại ta đang suy nghĩ cái gì không?" Tần Vương cũng không trả lời, chỉ là vẻ mặt điên cuồng quán thấu linh lực của mình. Người nọ nhìn Tần Vương không trả lời, vì thế tiếp tục nói: "Ta hiện tại lại nghĩ, có phải chỉ có một người sắp chết rồi, mới là thanh tĩnh nhất đời này. Ta cùng ngươi làm huynh đệ nửa đời người, sao lại đấu nửa đời người? Nói thật, ta thật sự mệt mỏi." "Được rồi, Tần Vương, ta nên đi." "Đúng rồi, còn có một câu nói, Tần Vương, lúc trước là ta sai rồi." Dứt lời, ngươi đã hoàn toàn chết đi. Từ đầu đến cuối Tần Vương đều không nói qua một câu, càng không có chảy qua một giọt nước mắt, chẳng qua khuôn mặt thống khổ đến tràn lan kia, cũng đủ để chứng minh giờ phút này nội tâm hắn đến tột cùng thống khổ cỡ nào. Huynh đệ tốt nhất của mình lại bởi vì chuyện kia triệt để quyết liệt thành cựu nhân không chết không thôi, tranh đấu gay gắt hơn nửa đời người, nhưng hiện tại lại đột nhiên chết ở trước mặt mình, hơn nữa còn vì cứu mình mà chết. Loại cảm giác này thật sự sẽ làm cho người ta phát điên. Nhìn quý vương đã hoàn toàn mất đi sinh khí, Tần Vương bỗng nhiên hai mắt trống rỗng thẳng tắp nhả xuống, khi thân thể chậm rãi xẹt qua một đạo dấu vết giữa không trung. Tần Vương bỗng nhiên nhớ tới năm đó khi sư phụ chết, chàng đầy lo lắng. Hiện tại, quý vương cũng đã chết, nhưng hắn lại chết thản nhiên như vậy. Tất cả những chuyện này hiện tại chỉ có thể là một mình gánh vác. Bành một tiếng, Tần Vương nặng nề ngã xuống trên cát, cát bụi bay lên tựa hồ ngưng tụ thành một lão nhân, sau đó lại biến thành một nữ tử xinh đẹp, tiếp theo là quỷ vương khi còn trẻ, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở trên mặt mình. Nhưng không đợi Tần Vương xua tan cát bụi kia, bỗng nhiên hai viên ngọc đã bay trở về, trực tiếp đụng phải đồ án hình thành cát bụi, trực tiếp tiến vào thân thể Tần Vương. Cứ như vậy, Tần Vương không nhúc nhích nằm trên cồn cát, mặc cho gió cát che giấu mình, tự hồ tính toán cứ như vậy bị cát chôn vùi ở chỗ này, sau đó chậm rãi chết đi. Cái gì lục quốc chiến, cái gì thanh chủ, giờ phút này Tần Vương đã tất cả đều không quan tâm. So sánh với Tần Vương, đã tất cả đều không quan tâm, Lục Nhĩ Miêu Hầu giờ phút này lại đại thắng mà về. Đêm qua khi bị Trùng Triều đại quân truy kích, đột nhiên bị thủ hộ giả cảnh cáo. Sau đó Lục Nhĩ Miêu Hầu liền đổi phương hướng khác, cưỡi huyết long, vừa chạy trốn vừa bắt được Hắc Tinh Hạt nuốt vào tinh thể thần bí. Cứ như vậy vừa chạy vừa bắt, cuối cùng mãi đến hừng đông những Trùng Triều này chậm rãi tản đi, Lục Nhĩ Miêu Hầu mới có thể thở dốc một hơi. Mặc dù tinh thể thần bí kia một mực bổ sung linh lực tiêu hao, bất quá một đêm chạy trốn cùng khống chế đồ án thần bí kia bắt lấy Hắc Kính Hạt vẫn là thập phần hao phí tâm thần. Vì thế Lục Nhĩ Miêu Hầu trước tiên để Hắc Kính Hạt cùng Thông Thiên Trùng tản đi, liền nhảy xuống huyết long, sau đó chỉ huy huyết long bàn cuộn thành một vòng, liền ở trong đó nghỉ ngơi. Ngay khi Lục Nhĩ Miêu Hầu vừa mới nghỉ ngơi không đến một khắc đồng hồ, bỗng nhiên cảm giác được ba cổ khí tức chạy về phía mình, cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện một trong ba người này là Diệt Thế Ma Quốc, hai người còn lại chính là Vạn Yêu Quốc. Hơn nữa trên người ba người này dĩ nhiên không có bất kỳ một hỏa giới châu nào, xem ra ba người này đều là quỷ xui xẻo, tối hôm qua bị đại quân Trùng Triều đuổi theo. Hơn nữa nhìn khí tức trên người ba người này phập phồng bất định, hiển nhiên đều bị thương ở trình độ khác nhau, nếu như mình không động thủ làm chút gì đó, thật sự là rất có lỗi với Trùng Triều vất vả đuổi giết bọn họ đêm qua. Hơn nữa, Lục Nhĩ Miêu Hầu cũng tính toán dùng ba người này để chứng thực một ít phỏng đoán điên cuồng của mình đêm qua. Nếu như thật sự giống như mình nghĩ, vậy việc này chỉ sợ thật sự không đơn giản. Hơn nữa Lục Nhĩ Miêu Hầu càng ngửi được một tia âm mưu thật lớn, vì thế Lục Nhĩ Miêu Hầu không hề do dự, trực tiếp chỉ huy huyết sắc cự long bay lên trời, bay về phía ba người kia. Lục Nhĩ Miêu Hầu thì một bên như có nhiều suy nghĩ, một bên chậm rãi chìm vào đáy cát. Nếu như là trước kia, mình băng vào đối với thổ nguyên tố lĩnh ngộ mặc dù có thể giấu ở phía dưới sa mạc, thế nhưng một khi công kích hoặc là gặp phải cái loại đỉnh cấp cường giả vẫn sẽ bị phát hiện, tựa như lúc trước sau khi mình che giấu lại bị Lâm Tịch kia phát hiện ra. Nếu không phải sợ Lâm Tịch kia cho rằng mình là địch nhân mà công kích mình, Lục Nhĩ Miêu Hầu căn bản sẽ không chủ động dùng thần thức cảm ứng để cho hắn phát hiện, sau đó hợp lực đánh chết người nọ. Dù sao Lục Nhĩ Miêu Hầu biết rõ cho dù hai người hợp lực cũng căn bản giết không chết tên Trần Vân kia, nhiều nhất chính là để cho hắn trọng thương. Hơn nữa làm như vậy chẳng những sẽ bại lộ thực lực thân phận của mình, hơn nữa còn sẽ cùng Trần Vân kia kết tử cự. Tuy rằng Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Phản Yêu Quốc Diệt Thế Thần Quốc từ trước đến nay chính là đối địch, nhưng nếu như mình không phải tùy tiện công kích, vậy Trần Vân cũng tuyệt đối sẽ không cố ý cùng mình khó xử. Hiện tại chỉ sợ tên kia đang điên cuồng tìm kiếm mình đi. Lúc nãy ba người kia đang định nghỉ ngơi một chút, lại bỗng nhiên nhìn thấy xa xa một con cự long màu đỏ như máu gào thét nhào tới. Trong lúc nhất thời ba người đều bày ra tư thái chiến đấu, đợi cự long kia cách gần một chút liền toàn bộ đánh ra công kích mạnh nhất của mình. Bởi vì ba người đều có thương thế bất đồng, hơn nữa một đêm chạy trốn đối với thể lực tiêu hao cũng rất lớn, nếu như không thể trước tiên tiêu diệt cự long không biết lai lịch này, vậy rất có thể sẽ lâm vào chiến đấu. Ba người này tuy rằng không phải là cường giả đỉnh cấp như Lâm Tịch Trân Vân, nhưng không phải kẻ yếu. Có thể liên tục vượt qua hai đêm trong đại quân Xung Thủy, làm sao có thể là kẻ yếu? Cho nên sau khi ba người công kích, huyết long trực tiếp tán loạn thành mảnh huyết nhục đầy trời. Ngay khi ba người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên ở phía sau ba người đồng thời xuất hiện ba người giống nhau như đúc. Người này bỗng nhiên xuất hiện, trên đầu có sáu cái tay dài, hơn nữa còn cầm trong tay một cây gậy màu đỏ như máu. Ngay dưới ánh mắt không thể tin của ba người, gậy của ba người sau lưng đã trong nháy mắt quét ngang, hơn nữa còn trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Nhưng sau khi cây gậy xuyên qua thân thể, ba người lại phát hiện mình một chút chuyện cũng không có, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Đúng lúc này ba người bỗng nhiên cảm thấy linh hồn mình tựa hồ bị lực lượng gì đó kéo lại, Sau đó khi không có bất kỳ phản kháng nào, linh hồn của ba người lại bị một đạo hư ảnh cự viên cao hơn 5 thước kéo ra. Nhìn linh hồn không ngừng giãy giụa của ba người, chân thân Lục Nhĩ Miêu Hầu chậm rãi hiện ra trong cát đất. Sau đó đánh một cái, hư ảnh cử viên trực tiếp đem linh hồn ba người ném vào trong miệng, nhai nuốt vài cái liền nuốt xuống. Giết ba người này không tốn chút sức lực. Kế tiếp, chỉ có tìm được một cường giả đỉnh cấp chiến đấu một phen, lấy suy đoán của mình, liền có thể triệt để chứng thực. Thật sự hy vọng suy đoán của ta là sai, bằng không, lại là một hồi hào kiếp. Nói xong, vung tay lên hư ảnh cử viên kia, đã trở lại trong cơ thể Lục Nhĩ Miêu Hầu, nhìn chung quanh một chút, hai chân Lục Nhĩ Miêu Hầu duỗi ra. Người đã nhảy lên cao, sau đó vài cái thăng trầm liền biến mất ở sâu trong sa mạc.